Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How Migration Really Works của Heinde Haas là sách phi hư cấu về nghiên cứu di cư quốc tế, viết cho độc giả muốn thoát khỏi các khẩu hiệu quen thuộc trong tranh luận chính trị. Dựa trên hơn 3 thập kỷ nghiên cứu của một nhà xã hội học và địa lý học chuyên về di cư, cuốn sách xem xét 22 nhận định phổ biến từ quy mô di cư toàn cầu, việc làm và tiền lương, đến biến đổi khí hậu, kiểm soát biên giới và hội nhập. Mục đích của Dehas không phải là bảo vệ hay phản đối nhập cư. Ông lập luận rằng cách đặt vấn đề như vậy vốn đã quá đơn giản. Di cư là một quá trình lâu dài, gắn với phát triển kinh tế, bất bình đẳng, mạng lưới xã hội, nhu cầu lao động và chính sách nhà nước. Vì thế, nó vừa có lợi ích, chi phí, giới hạn và những hệ quả không chủ ý, bằng lối trình bày theo từng huyền thoại rồi đối chiếu với bằng chứng. Sách giúp người đọc phân biệt giữa dữ liệu, suy luận nhân quả và những diễn giải bị cảm xúc hoặc lợi ích chính trị chi phối. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, di cư không phải hiện tượng tăng vô hạn hay ngoại lệ của thời đại. Một điểm xuất phát quan trọng của sách là phản bác cảm giác rằng thế giới đang chứng kiến một làn sóng di cư quốc tế chưa từng có. Dehas không phủ nhận rằng di cư có thể tạo áp lực rất thực lên một số thành phố, khu vực biên giới hoặc hệ thống tiếp nhận. Tuy nhiên, ông yêu cầu tách áp lực địa phương khỏi nhận định về xu hướng toàn cầu. Số người di cư có thể tăng theo quy mô dân số thế giới, trong khi tỷ trọng người sống ngoài quốc gia, nơi họ sinh ra không nhất thiết tăng theo cùng một cách. Góc nhìn dài hạn cũng cho thấy con người luôn di chuyển và nhiều giai đoạn lịch sử từng có mức độ dịch chuyển quốc tế cao. Lập luận này có ý nghĩa vì số liệu tuyệt đối thường dễ tạo ấn tượng khẩn cấp hơn tỷ lệ, bối cảnh và sự phân bố. Một nước có thể tiếp nhận nhiều người hơn, nhưng điều đó chưa tự động chứng minh rằng di cư đã mất kiểm soát trên phạm vi toàn cầu. Tương tự, một tuyến đường di cư nổi bật trên truyền thông không đại diện cho toàn bộ các dạng di chuyển, vốn gồm lao động, học tập, đoàn tụ gia đình, tị nạn và di chuyển trong khu vực. Sách vì vậy khuyến khích người đọc hỏi rõ đang nói về nhóm nào, giai đoạn nào và thước đo nào trước khi rút ra kết luận chính trị rộng lớn. Thứ hai, phát triển thường mở rộng khả năng di cư thay vì tự động làm giảm nó. Cuốn sách bác bỏ ý tưởng trực giác rằng nghèo đói là nguyên nhân trực tiếp và duy nhất của di cư, nên chỉ cần tăng viện trợ hoặc phát triển kinh tế ở nước xuất cư thì người dân sẽ ngừng ra đi. Dehas nhấn mạnh rằng di cư đòi hỏi nguồn lực. Một người cần tiền, thông tin, kỹ năng, giấy tờ, mạng lưới và kỳ vọng về tương lai để có thể di chuyển, nhất là qua biên giới xa. Những người nghèo nhất thường lại thiếu các điều kiện đó. Khi thu nhập, giáo dục, truyền thông và kết nối quốc tế tăng lên, nhiều người có năng lực và khát vọng di cư hơn. Phát triển vì thế có thể làm thay đổi hình thức, điểm đến và thành phần của dòng di cư, chứ không phải lập tức triệt tiêu nó. Mạng lưới của những người đã đi trước còn hạ thấp chi phí, rủi ro và sự bất định cho người đi sau. Cơ chế này giúp lý giải vì sao các mối liên hệ di cư có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Điểm then chốt không phải phát triển là xấu hay cần ngăn cản nó. Sách cảnh báo về một lời hứa chính sách thiếu thực tế, rằng hỗ trợ phát triển có thể được dùng như công cụ nhanh chóng để chặn di cư. Cách hiểu sát thực hơn là xem di cư như một phần của biến đổi xã hội. Chính sách cần tính đến năng lực, nguyện vọng và mạng lưới của con người, thay vì quy mọi quyết định rời đi về sự tuyệt vọng. Thứ ba, tác động kinh tế của nhập cư phụ thuộc vào cấu trúc thị trường và quyền lực phân phối. Dehas phản đối cả hai mô tả đối lập, rằng người nhập cư chỉ cướp việc làm của người bản địa, hoặc rằng nhập cư luôn mang lại lợi ích chung, không cần đánh đổi. Thị trường lao động không phải một khối đồng nhất. Tác động của nhập cư thay đổi theo kỹ năng, ngành nghề, tình trạng pháp lý, nhu cầu tuyển dụng, chu kỳ kinh tế và chất lượng thể chế. Người lao động mới có thể bổ sung cho một số công việc thay vì thay thế trực tiếp người lao động bản địa. Họ cũng là người tiêu dùng, người nộp thuế và có thể tạo ra hoạt động kinh tế mới. Nhưng lợi ích kinh tế tổng thể không trả lời câu hỏi, lợi ích ấy được phân chia cho ai? Sách lưu ý rằng giới chủ, người tiêu dùng hoặc các ngành sử dụng nhiều lao động có thể hưởng lợi rõ hơn, trong khi một bộ phận lao động có vị thế yếu, có thể chịu cạnh tranh hoặc áp lực về điều kiện làm việc. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi người nhập cư có ít quyền, khó đổi việc hoặc dễ bị bóc lột. Vấn đề cốt lõi vì thế không chỉ là số lượng người đến, mà là luật lao động, việc thực thi quyền lợi, đầu tư công và năng lực thương lượng của người lao động. Cách phân tích này chuyển cuộc tranh luận từ lời khẳng định đơn giản sang câu hỏi có thể kiểm chứng. Ai được lợi, ai chịu chi phí, trong điều kiện nào và chính sách nào có thể phân bổ công bằng hơn. Nhập cư không tự tạo ra bất bình đẳng, nhưng có thể bị tổ chức theo cách làm bất bình đẳng hiện hữu sâu hơn. Thứ tư, kiểm soát biên giới nghiêm ngặt có thể tạo ra những hệ quả ngược với mục tiêu đề ra. Một trong các luận điểm dễ gây tranh cãi, nhất là việc siết biên giới không luôn làm giảm di cư theo cách người ủng hộ kỳ vọng. Zehas không nói rằng chính sách biên giới hoàn toàn không có tác dụng. Thay vào đó, ông phân tích những phản ứng thích nghi của người di cư, gia đình, mạng lưới hỗ trợ và thị trường môi giới khi con đường hợp pháp bị thu hẹp. Rào cản cao hơn có thể làm hành trình nguy hiểm và tốn kém hơn, đẩy người di cư sang tuyến đường khó kiểm soát, đồng thời tăng sự phụ thuộc vào các mạng lưới trung gian. Sách cũng nhấn mạnh một nghịch lý liên quan đến di cư quay về. Khi qua biên giới còn tương đối dễ, lao động thời vụ có thể đi rồi trở lại quê nhà. Nếu việc trở lại điểm đến sau đó trở nên quá rủi ro hoặc đắt đỏ, người đã đến nơi có thể chọn ở lại lâu hơn và đưa gia đình sang, thay vì luân chuyển như trước. Theo nghĩa này, chính sách nhằm hạn chế sự hiện diện lâu dài lại có thể làm suy yếu tính tạm thời của một số dòng di cư. Lập luận không dẫn tới kết luận rằng nhà nước nên từ bỏ quản lý biên giới. Nó đòi hỏi đánh giá chính sách bằng kết quả thực tế, gồm an toàn, thời gian lưu trú, nhu cầu lao động và quyền con người, thay vì chỉ dựa vào thông điệp cứng rắn. Quản trị hiệu quả cần nhìn toàn bộ hệ thống động lực, không chỉ một điểm chặn ở biên giới. Cuối cùng, biến đổi khí hậu không tự động tạo ra các đoàn người di cư xuyên biên giới. Trong tranh luận công chúng, biến đổi khí hậu thường được mô tả như một nguyên nhân trực tiếp sẽ đẩy hàng loạt người nghèo từ các nước dễ tổn thương sang các nước giàu. Zehas cho rằng, dự báo kiểu này bỏ qua cách con người thật sự ứng phó với biến đổi môi trường. Hạn hán, nhiệt độ tăng, suy thoái đất hoặc thiên tai có thể gây tổn thất sinh kế nghiêm trọng. Tuy nhiên, phản ứng thường gặp không chỉ là di cư quốc tế xa xôi. Nhiều người thích nghi tại chỗ, chuyển đổi công việc, dựa vào gia đình hoặc di chuyển trong nước và giữa các khu vực lân cận. Di cư xa vẫn đòi hỏi tiền bạc, thông tin, sức khỏe và mạng lưới. Vì vậy, những cộng đồng bị tổn thương nhất có thể bị mắc kẹt thay vì có khả năng rời đi. Hơn nữa, tác động của khí hậu luôn đi qua các điều kiện xã hội và chính trị như quản trị nước, bảo hiểm, hạ tầng xung đột, phân biệt, đối xử và cơ hội việc làm. Không thể cô lập khí hậu như một nút bấm duy nhất tạo ra di cư. Điều này không hề làm nhẹ mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu. Nó giúp tránh dùng hình ảnh người di cư khí hậu như một lời đe dọa mơ hồ để biện minh cho chính sách đóng cửa. Hướng tiếp cận thực tế hơn là đầu tư vào khả năng thích ứng, bảo vệ sinh kế và hỗ trợ những người buộc phải di rời, đồng thời thừa nhận rằng di chuyển đôi khi là một chiến lược thích nghi hợp lý. Kết luận, How Migration Really Works phù hợp với người đọc, theo dõi thời sự, sinh viên các ngành xã hội, nhà báo. Người làm chính sách và bất cứ ai thường phải thảo luận về nhập cư trong gia đình, nơi làm việc hoặc không gian công cộng. Giá trị thực hành của sách nằm ở bộ câu hỏi mà nó rèn luyện. Khi gặp một tuyên bố mạnh về di cư, người đọc có thể hỏi dữ liệu đang dùng là số tuyệt đối hay tỷ lệ. Xu hướng đang xét là ngắn hạn hay dài hạn, nhóm người nào được nói tới và tác động được phân bổ ra sao giữa các tầng lớp. Về mặt trí tuệ, cuốn sách hữu ích vì không thay thế một hệ niềm tin đơn giản bằng một hệ niềm tin đơn giản khác. Zehas không mô tả di cư là tai họa, cũng không tô vẽ nó như phương thuốc cho già hóa dân số, nghèo đói hay thiếu lao động. Ông đặt nó trong quan hệ với phát triển, thị trường lao động, mạng lưới xã hội, năng lực của nhà nước và các lựa chọn của cá nhân. Điều này giúp người đọc nhìn nhận các đánh đổi thật thay vì chỉ chọn một phe. So với nhiều sách cùng chủ đề thiên về hồi ký, tranh luận đạo đức hoặc chương trình chính sách một chiều, điểm nổi bật của tác phẩm là cấu trúc kiểm tra 22 huyền thoại bằng lập luận dễ theo dõi và góc nhìn so sánh quốc tế. Sách không hứa đưa ra một công thức giải quyết di cư. Điểm mạnh của nó là làm rõ vì sao các công thức quá gọn thường thất bại, từ đó tạo nền tảng tốt hơn cho tranh luận công bằng và chính sách có căn cứ. Nếu bạn muốn ủng hộ Hindehas, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!